đắn đo cẩn trọng thôi, đó là đời sống. Nhưng mà đối với cái tâm trong đạo á, các ngài làm bằng cái tâm vô tư, cái tâm trực tiếp á, thì mình nhắc lại cái chuyện cái vị tăng, hai vị tăng trên đường đi về chùa, cái đi qua một cái khúc sông nước cạn, gặp một cô thiếu nữ mặc áo kimono rất là đẹp, thì cổ đứng loay hoay không biết làm sao qua sông, không có đò, không có thuyền gì cả, mà con sông thì có thể lội được. Hai ông tăng này đang hơi kéo cái y tính lội qua, hai ổng thì lội được nhưng mà cổ thì con gái thành nó không dám đó. Thì ngay trong lúc đó không suy xét gì cả, lập tức một ông thấy cái chuyện cần giúp đỡ, cho nên nói cô có muốn tôi giúp đưa qua không. Cái cô kia nói dạ nếu được vậy thì tốt. Là ông này ổng vác bổng cô đó lên trên vai, cái ổng đi qua bên sông. Thì cái ông sư đệ gì đó, ổng đi sau lưng, ổng không nói năng gì hết, mà trong bụng thì chắc sóng gió. Ai đời một ông tăng mà lấy mắt nhìn người phụ nữ còn không được thay, huống nữa là vác người ta lên trên vai như vậy, thì quá là phạm giới rồi. Ông nín cho tới về chùa hết nín nổi. Ông nói sư huynh sao kỳ vậy, ngày hôm nay sư huynh làm cái việc vi phạm giới luật. Thì ông sư huynh ông nói ủa hồi nãy tôi có đưa cái cô gái đó qua sông thiệt, nhưng mà qua tới bờ cái là tôi thả cổ đó xuống liền à, còn chú thì chú cẩm cổ về tới đây lận đó. Thì như vậy chúng ta thấy trên cái hình thức thì đúng là cái ông sư huynh dường như phạm giới, nhưng mà trong tâm tưởng thì ai kẹt đó. Thì cái mà nhà thiền nó khác những cái tông khác là nó như vậy đó, lấy cái tâm làm chính. Còn cái đúng sai bên ngoài á, nó chỉ nói lên được phần nào thôi. Thì đắn đo cân nhắc suy tính nó trái với cái tâm tự nhiên của thiền. Và trong cái tâm tự nhiên đó thì nó không nói chuyện lỗi hay là không lỗi, và chính cái tâm tự nhiên đó nó mới thật là vị tha nhất đó. Nhưng mà quan trọng một điều, với người đã sống được thì như là các bậc tác gia hoặc như cái ông tăng đó thì xử sự sao cũng đúng, vì cái tâm họ không dính mắc. Cho nên các bậc thiền sư ngày xưa tùy đánh tùy hét, xử sự sao cũng đúng. Còn mình á thì phải coi chừng, không khéo mình xử sự sao cũng sai, tại vì cái tâm của mình nó chưa thông suốt. Như vậy khi nào thì gọi là không dính, khi nào gọi là có dính? Thì mình á, dễ nhất là khi nào mình thấy cái ý niệm nó khởi lên thì mình phải coi chừng và châm trước nó bắt đầu làm việc, nó suy tính, nó cân nhắc, nó cân đo đong đếm một cái là rớt liền qua hai bên. Như một người nằm mộng, thân vẫn trên giường. Tuy là như vậy, nhưng mà dù mình có mộng thấy tốt, thấy xấu, thấy gì đi nữa, cái thân của mình nó vẫn ở trên giường. Thành ra dù là cái ý thức mình nó kẹt hai bên như vậy, nhưng mà cái tấm biết của mình nó có bao giờ rời không? Vì vậy vừa biết một cái thì ngay đó là cái chỗ chân liền, chứ không cần phải dẹp bỏ. Đây là một cái đặc điểm của nhà thiền. Có nghĩa là mình mộng, có ác mộng hay là mộng lành, thì cái thân của mình nó vẫn trên giường, mà mở mắt tỉnh một cái thì lập tức nó là cái cảnh thật. Cho nên đang ở nơi kẹt nơi hai bên như vậy, mà nếu trở lại một cái thì ngay đó là cái bờ giác. Bậc trí biết là vọng nên không thấy có tốt xấu. Ngày xưa ở Trung Hoa, những vị tăng trong nhà thiền á, có một cái lệ là khi mà ai đó mà viên tịch á, trên cái quan tài người ta viết bốn câu như thế này: mê cố tam giới thành, ngộ cố thập phương không, bản lai vô đông tây, hà xứ hữu nam bắc. Là vì mê cho nên thành ba cõi. Ngộ vốn mười phương không, xưa nay không Tây Đông, chốn nào có Nam Bắc. Để nhắc nhở cái linh, giác linh mà vừa mất á, biết là đi trong ba cõi mười phương cũng chỉ có mê với ngộ mà thôi. Hễ mê thì nó hiện thành ba cõi, mà ngộ một cái thì mười phương không. Và tự tại vô ngại, cho nên xưa nay không Tây Đông, chốn nào có Nam Bắc, cứ tùy xứ mà tác bà ha. Thì đó là nói viết ở trên quan tài. Còn chúng ta sống á, chúng ta có cần cái câu này viết trong đầu hoặc nơi tâm mình không? Hễ mình mê một cái là ba cõi hiện diện, mình đi liền trong sáu nẻo liền à. Mà hễ ngộ một cái là nó rỗng thên. Đại chúng tự kinh nghiệm sẽ thấy mình đang giận đùng đùng vậy đó, nhưng mà nếu mà mình nhớ cái bài tính tâm minh này đi ngang, hoặc là mình quen thực hành cái lối buông bỏ rồi, mình đang giận hoặc là đang sùng dữ dội lắm, mà nhớ một cái làm như là mình tự xả xì cái lốp xe sắp nổ của mình ha. Mình chỉ cần biết đúng cái chỗ là, ví dụ như mấy cái lốp xe nó có một cái van ha, mà nó bơm căng quá đi rồi, bây giờ mình muốn xì phải biết được cái van, và mình chỉ cần để tay vô cái van hoặc ấy mà xả xì ra một cái thì nó sập lép ha. Thì lúc đó những cái tình thức, tình tưởng, vọng tình, những cái cảm xúc của mình nó sẽ sập lép rất là khỏe, và mình sẽ thấy là ngộ rồi thì mười phương không, mọi chuyện nó không có gì hết. Nhưng mà những cái thứ này cũng lặp lại là vậy đó, là nó là những thứ để cho mình làm chứ không phải để cho mình nói. Nhưng mà khi làm thì mình chưa có làm được trọn vẹn, thì mình phải từ từ tập. Người ngoài có thể không thấy, nhưng mà mình thì mình biết. Đó là nói đi. Bây giờ nói lại là tuy nói rằng không tịch loạn, không tốt xấu, nhưng mà trên thực tế đời sống bình thường của mình thì mình có xài tốt xấu tịch loạn không? Đó, thành ra cái này là cái thận trọng. Mình không thể để cái nhà mình dơ hèm được, hoặc là mình không thể quơ rau ráng từ dưới rẫy lên mà bỏ vô miệng ăn liền được, đâu bụng chết. Thành ra nó vẫn có sạch, có dơ, ngồi thiền nó vẫn cần yên tĩnh. Nhưng mà trên cái rõ ràng hai bên đời thường, nó có một cái gốc, nó có một con mắt thấy biết rành rẽ, và không thể bỏ hết cái đời thường đó đi. Chúng ta nghe Ngài Lục Tổ Huệ Năng rầy Ngài Thần Hội. Thần Hội chú Sa Di 17 tuổi. Nhỏ 17, khi đến gặp Tổ thì Tổ lấy cái lễ đối với người trí hỏi: tri thức từ xa nhập nhằn đến, có đem được cái gốc đến chăng? Không kêu chú, không kêu em gì hết, tri thức từ xa đến, và nếu mà có gốc thì nên biết được ông chủ, thử nói xem. Thì chú bé Thần Hội này trả lời: lấy vô trụ làm gốc, thấy là chủ. Nghe dễ sợ ha, lấy vô trụ làm gốc và thấy là chủ, rất là đúng, không sai chút nào hết. Vậy mà Lục Tổ nói thế nào? Ông Sa Di này đâu nên nói như thế. Thành ra chúng ta có thể nói được như Ngài Thần Hội, mà nếu có Tổ ở đây chắc Ngài cũng nói: các cô đâu nên nói như thế. Là tại vì sao? Tại vì với con mắt của Ngài, Ngài biết cái trái nó chưa thể ngang đó, nó chính nó, Ngài nhìn Ngài biết. Cho nên đó là lời trên môi lưỡi thôi. Đó là cái câu răng thứ nhất. Ngài Thần Hội không biết gì hết, tiếp tục rú ga phóng tới. Hòa thượng tọa thiền lại thấy hay chẳng thấy? Đó, đây là cái lỗi của mình. Mình tu sao không biết, mà gặp người ta là hỏi liền: huynh tu sao rồi? Mà nếu không hỏi ra lời thì mình vẫn có một cái ngầm đánh giá người đó tu hành cỡ nào. Và đây thì dám đánh giá luôn cả ông Tổ: hòa thượng tọa thiền lại thấy hay là chẳng thấy? E là trong lòng nghĩ không biết tu có bằng mình không đây. Cho nên Lục Tổ khỏi trả lời, quơ cây gậy đánh luôn ba gậy luôn. Đánh xong ba gậy cái đã mới nói: tôi đánh ông đau hay là chẳng đau? thì Ngài thần hồn